Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2020, thứ ba trong tuần thứ 30 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại hai dụ ngôn hạt cải và nắm men để củng cố niềm tin của các môn đệ khi bỏ mọi sự bước theo Ngài. Bởi vì trước đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu và các môn đệ đã nhiều lần đụng độ với những người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật. Vì thế, các môn đệ cũng tỏ ra sợ hãi trước áp lực này. Do đó, Chúa Giêsu kêu gọi họ hãy mạnh dạn rao giảng công khai và tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Nhưng các môn đệ một phần nào đó vẫn còn sợ. Chính vì vậy mà Chúa dùng hai dụ ngôn này nói lên sự lớn mạnh của nước Thiên Chúa theo thời gian để trấn an các môn đệ và khích lệ các ông tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Chúa đã ví nước Thiên Chúa như hạt cải và nắm men trong bột. Hạt cải và nắm men đó không ở trong thế thụ động, nhưng trong thế chủ động. Hạt cải lớn lên và thành cây, còn nắm men làm cả thúng bột dậy men. Quả thực, Thánh Phaolô khẳng định rằng: Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Nhưng ngoài ân sủng của Chúa, sự lớn lên của nước Thiên Chúa cũng cần có sự cộng tác của con người. Bởi vì sự đổi mới thế giới ngày càng trở nên tốt hay nước Thiên Chúa ngày càng lớn mạnh không phải xảy ra bâng quơ trên mây trên gió, mà là bắt đầu từ tâm hồn của mỗi người. Mà ai có thể thực hiện được việc đổi mới tâm hồn của con người ngoại trừ một mình Thiên Chúa? Mà muốn cho Thiên Chúa thực hiện việc đổi mới tâm hồn, chỉ cần để cho Ngài ngự trị trong tâm hồn. Chính sự hiện diện của Ngài có sức tái tạo tâm hồn, làm cho nó nên mới. Muốn có Chúa hiện diện trong tâm hồn, chúng ta cần kết hiệp với Chúa Giêsu trong mọi lúc. Như Thánh Phaolô mô tả, sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa Đức Kitô và Hội Thánh trong bài đọc 1. Bởi vì Hội Thánh là thân thể của Chúa Kitô. Quả thật, Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Chính Ngài là đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Ngài. Còn Hội Thánh có nhiệm vụ phục tùng Đức Kitô, vì Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh, để trước mặt Ngài có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào. Ngài muốn cho hội thánh được thánh thiện và không có điểm nào đáng trách. Do đó, trước tình yêu lớn lao của Đức Kitô, đầu của hội thánh, mỗi tín hữu hãy sống sao cho xứng với thân thể của Ngài. Thân thể này được cứu chuộc bằng máu của Ngài. Hãy từ bỏ con đường tội lỗi, con đường buôn bán bất chính, loại bỏ thói nói hành nói xấu. Hãy gia tăng đời sống cầu nguyện, cổ vũ tinh thần tương trợ lẫn nhau với một tình yêu và lòng quảng đại. Khi làm như thế, mỗi tín hữu đang kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, đang để cho Ngài ngự trị trong lòng mình mà hướng dẫn cuộc đời mình, đang làm mọi sự vì Chúa Kitô. Từ đó, qua chính sự kiên trì và dưới sự hướng dẫn của Chúa, mỗi người sẽ làm cho nước Thiên Chúa ngày càng lớn mạnh, thế giới ngày càng đổi mới tốt đẹp qua lời nói tốt lành và việc làm quảng đại của chúng ta. Chỉ những mẫu gương tốt lành ấy sẽ cuốn hút người khác và thúc đẩy họ sống một đời sống mới, đời sống trong Đức Kitô như những người đang làm chứng cho Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh để lật đổ những thần tượng đang ngự trị trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tôn Ngài lên, ngự trị Ngài duy nhất trong tâm hồn chúng con, bằng cách bày tỏ lòng ăn năn thống hối, hầu nước Thiên Chúa được tỏ rạng và lớn mạnh. Amen.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện xin hiến dâng Ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính Ngài mà vào tay Chúa tương lai đời con mãi mãi.
Bước theo Chúa một đời yêu thương là hạnh phúc miên thường để con sống kiên cường. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để hiến cho đời, sẵn sàng ra khơi tung gieo lời ân phúc. Nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện xin hiến dâng Ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính Ngài mà
Chúa vô gian đời vui thú không màng, niềm hạnh phúc con là theo Chúa thánh giá không ngại, mong một ngày mai sống với Ngài luôn mãi. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn.
Tình yêu vừa hé, ước mong được chính Ngài.